Chương 30 niềm vui bất ngờ trong mây mù. Vừa mới hoán đổi người, cũng đã tống cả bốn thi thể vào không gian giới chỉ. Thuần Vũ Đạo, Thạch Phong Hùng, hai người bọn họ là tầng cao nhất ở Diễn Cương Thành. La Phong lần lượt lấy không gian chứa đựng của hai người ra, tiến hành thăm dò cẩn thận, không giống Thạch Phong Chiến cố ý che giấu, không gian chứa đựng của Thuần Vũ Đạo và Thạch Phong Hùng đều có huyết lạc tinh. Kỳ thật lúc trước cái của Thạch Phong Hùng đã được thăm dò rồi. Một viên, hai viên, La Phong vừa lật tay, trong tay có ba tinh thể hình tam giác trụ đỏ như máu, tinh thể tuyệt đẹp làm cho người ta phải say lòng, chính là huyết lạc tinh. Thoáng cái có tới ba viên huyết lạc tinh, La Phong khẽ mỉm cười, nếu dung hợp thành công, ta sẽ dung hợp thêm hai viên để có thể trở thành huyết phú giả, hơn nữa còn có một viên huyết lạc tinh nữa, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm có hai phần, một là thử 1 vạn điểm tích lũy, cái kia thử 10 vạn điểm tích lũy. Bây giờ xem ra, chỉ cần tất cả đều thuận lợi, dung hợp thành công, mình có thể được tới 11 vạn điểm tích lũy. Điều kiện tiên quyết là dung hợp thành công. La Phong hồi ức tới cảm giác lần đầu tiên dung hợp, bản thân mình cũng không nắm chắc 10 phần. Tự hồ tất cả đều rất dễ dàng, nhưng công ty vũ trụ giả định lại cho nó là nhiệm vụ cấp nguy hiểm. Đương nhiên, đây là nhiệm vụ cấp nguy hiểm nhằm vào thành viên hạch tâm cấp vũ trụ. Nếu La Phong thật sự chỉ là cấp vũ trụ bậc 9, cũng không có phân thân, thì muốn tìm được huyết lạc tinh thật sự là rất nguy hiểm. Được rồi, còn có hai thần điện đặc sứ, La Phong mắt lóe sáng, cũng không biết trên người hai đặc sứ này có huyết lạc tinh không. Thật là khó nói, La Phong sớm đã biết trên người hai người Thuần Vũ Đạo, Thạch Phong Hùng có hạn, về phần thần điện đặc sứ, thật sự không rõ ràng lắm. Vòng tay không gian của du đặc sứ, không gian trữ vật bên trong rất lớn, La Phong cẩn thận lục soát, có vẻ hơi chờ mong. Rồi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin, không thể nào, chẳng lẽ ta có vận cước chó. La Phong vừa lật tay, trong tay xuất hiện một hộp gỗ màu đen đặc thù. La Phong nín thở, vô cùng cẩn thận mở nắp hộp. Một nắp hộp mở ra, hộp đang bày biện cả một giấy huyết lạc tinh chính tệ. Cả hộp để đầy rất nhiều huyết lạc tinh, gần như chật kín, làm La Phong sáng mắt lên, cẩn thận đếm, 10 viên, nguyên viên huyết lạc tinh. La Phong không dám tin kêu, cho dù đặc sứ muốn dung hợp huyết lạc tinh trở thành hắc vũ giả trong truyền thuyết, cũng chỉ cần 10 viên là đủ rồi. Hơn nữa, người như vậy giả tâm, cũng không thể chưa từng dung hợp thành công một viên. Hắn đã là cao thủ cấp vực chủ cấp 9 rồi. Tên du đặc sứ đích xác đã dung hợp huyết lạc tinh rồi, lại mang theo 10 viên huyết lạc tinh. Thật là tiện lợi cho ta, La Phong đột nhiên sực nghĩ ra, vừa rồi ta dùng ý niệm dò xét cái hộp. Tự hồ dưới đáy huyết lạc tinh có để một tờ giấy, bên trong hộp để đầy huyết lạc tinh, phía dưới đích xác có một tờ giấy, chất liệu giấy màu vàng sẫm. Trên đó có những văn tự phức tạp, văn tự tuy phức tạp, nhưng nội dung lại rất đơn giản. Tư Ung, đây là 10 viên huyết lạc tinh ngươi yêu cầu, cũng đủ cho ngươi trong thời gian ngắn sử dụng. Lưu ý, chuyện của ta ngươi đã hứa tin rằng, ngươi là người thông minh, sẽ không lừa ta, chỉ một đoạn như vậy thôi. La Phong vừa đọc tờ giấy lập tức tỉnh ngộ, không khỏi cười phá lên. Nguyên lai 10 viên huyết lạc tinh cũng không phải của tên đặc sứ này, mà là của Tư Ung, không phải chính là thế giới chủ của phương thế giới này sao? Với thân phận giới chủ, lấy được 10 viên huyết lạc tinh thật ra cũng dễ dàng thôi, nhưng vực chủ ấy đều có thể có được vài viên. Một giới chủ dễ dàng có được 10 viên cũng bình thường. Tư Ung, huyết lạc tinh của ngươi quy về cho ta. La Phong động tâm ý, liền thu 10 viên huyết lạc tinh vào nhẫn trữ vật. Bây giờ đã có 13 viên huyết lạc tinh rồi. Không biết những bất hủ ấy có thần điện đặc sứ nào có thể mang đến cho ta kinh hỉ gì. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn nửa trong suốt, là không gian trữ vật của mạc đặc sứ. Lúc này niệm lực bắt đầu lục soát, vừa lục soát, trời ạ, La Phong trừng mắt, không thể, gặp quỷ rồi. La Phong khiếp sợ, ba ba tháp ý niệm La Phong tiến vào không gian giới chỉ liên lạc với ba ba tháp bộ dạng uể oải nói, sao vậy La Phong, ở cái huyết lạc thế giới không có khoa học kỹ thuật gì, ngươi gọi ta làm gì, chờ một chút. La Phong động tâm ý, nhất thời trực tiếp lấy món đồ kinh dị trong không gian giới chỉ của mạc đặc sứ ra phù, chỉ thấy giữa mây mù xuất hiện một phi thuyền vũ trụ khổng lồ màu xám đường kính gần 4 thước. Đúng rồi, phi thuyền vũ trụ, ba ba tháp. Ngươi thu phi thuyền vũ trụ này vào không gian trữ vật của ngươi, nghiên cứu một chút cho ta, phi thuyền vũ trụ này rốt cuộc tồn tại bao lâu rồi. La Phong liền nói, Phi thuyền vũ trụ, Ba Ba Tháp cũng giật mình, lập tức vội thu phi thuyền vũ vào. Ngươi đợi một lát, ta nghiên cứu một chút. Đêm La Phong một mình, một người đứng giữa mây mù, vẫn rất chấn động, vì tư liệu của công ty vũ trụ giả định nói rất minh xác, ngàn vạn không thấy có món đồ khoa học kỹ thuật gì ở đây. Một khi bị phát hiện, cơ hồ chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ mình lại từ không gian giới chỉ của một thần điện sứ giả phát hiện ra một chiếc phi thuyền vũ trụ, quả là kinh ngạc. Cổ thần phế khư đã bao nhiêu vạn ức năm trước rồi, phi thuyền vũ trụ lúc trước không thể còn tới bây giờ mà không tổn hao gì, trừ phi là phi thuyền vũ trụ cấp E thậm chí là cấp F. Nhưng những phi thuyền đó hẳn là không đến mức rơi vào tay một đặc sứ vực chủ. Mà La Phong cảm giác thấy phi thuyền đó rất bình thường. La Phong đã kiểm tra xong Ba Ba Tháp hồ. Ý niệm La Phong luôn luôn bảo trì liên lạc với Ba Ba Tháp, vừa nghe vội hỏi, kết quả như thế nào, có thể xác định Huyết Lạc đại lục này đã có chút thành quả về mặt khoa học kỹ thuật. Chiếc phi thuyền vũ trụ này hẳn là được làm không tới 50 vạn năm. Hơn nữa thuộc loại rất kém, đưa ra vũ trụ, xem như phi thuyền vũ trụ, không có cấp gì. Gia tốc tới tốc độ ánh sáng cũng mất thời gian rất lâu, Ba Ba Tháp giải thích. Hả? La Phong nhíu mày. Người phát hiện ở đâu? Ba Ba Tháp truy vấn. Không gian giới chỉ của thần điện đặc sứ. La Phong nói, được rồi, thần điện đặc sứ có mặc chiến y, mà là loại chiến y nguyên lực. Thần điện đặc sứ, đúng vậy, La Phong, ngươi hẳn phải biết, từ giới chủ đột phá tới bất hủ, linh hồn phát sinh một lần nhảy vọt. Khi đó tốc độ giải toán của linh hồn bất hủ không thua hoàng não chút nào. Đám bất hủ thổ dân huyết, Lạc đại lục giả thiết tìm được một vài sát cao thủ của công ty vũ trụ gia đình lưu lại, một vài thứ như trí năng quang não, như phi thuyền vũ trụ. Đích xác rất có thể nghiên cứu ra không ít thứ, Ba Ba Tháp giải thích. La Phong dẹp mình, đúng. Tốc độ tính toán của ý thức mình cũng đã đáng sợ rồi. Tốc độ tính toán của linh hồn bất hủ tuyệt đối không thua gì trí năng quang não. Có thể ở Huyết Lạc thế giới, rất nhiều vật liệu khiếm khuyết nên không thể chế tạo ra một vài máy móc đặc thù. Nếu không với năng lực nghiên cứu của đám bất hủ, việc kiến tạo ra những văn minh khoa học kỹ thuật phồn hoa cũng không khó. Cũng có lẽ, bất hủ thần điện không muốn Huyết Lạc đại lục dây dưa vào văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng có lẽ, công ty vũ trụ gia đình âm thầm nhúng tay. Tóm lại La Phong cũng lười suy nghĩ quá nhiều. Lần này kiếm được lãi to rồi. La Phong ném bốn thi thể cho Ba Ba Tháp xử lý. Cũng giao toàn bộ không gian trữ vật của bốn người cho Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp, trong không gian giới chỉ của bốn người này, có đủ loại bảo vật loạn thất bát tao và tiền bạc châu báu. Ta không rành về một vài bảo vật Huyết Lạc đại lục. Ngươi tới giúp ta phân loại, tra xét. Không biết chừng có thu hoạch hơi bất ngờ đó được. Giao cho ta. Ba Ba Tháp là sinh mạng trí năng, tốc độ giải toán mạnh hơn trí năng quang não nhiều. Đám bất hủ cũng không nhất định theo kịp được Ba Ba Tháp về chuyện xử lý nhanh. Cảm ơn, đợt lát nữa ta liên lạc với người. Đại khái bao lâu có thể làm xong? La Phong hỏi. 5 phút là được, Ba Ba Tháp đáp lại. Rất tốt. La Phong từ giữa không trung lao thẳng xuống phía dưới. Đêm tối, khu hoang dã vô tận. La Phong đang luyện tập trong khu hoang dã, đồng thời cố gắng cảm nhận hiệu quả của Huyết Lạc tinh. Lúc trước dung hợp viên Huyết Lạc tinh đầu tiên đã làm cho người ta vô cùng kinh hỉ về sự thần kỳ của Huyết Lạc tinh, đặc biệt là về mod phù hợp với bản nguyên vũ trụ, cùng với việc uy lực gia tăng khi thi triển công kích quy luật. Hơn nữa một khi thi triển, trên ngực sẽ có hoa văn kỳ bí đỏ như máu, rất giống hoa văn kỳ bí trên lân giáp của kim giác cự thú. Chỉ là nó khá giản lược, hiệu quả kém một chút. Sao ta cảm giác những thần kỳ của Huyết Lạc tinh, ngoại trừ phù hợp hơn với bản nguyên vũ trụ, còn có một chút đặc thù nữa. La Phong cao mày, Huyết Lạc tinh hẳn là còn có một vài chỗ thần kỳ khác, đó là thân thể biến hóa. Lúc trước khi dung hợp, ta chốc chốc tựa như biến thành người vượng, lúc thì tựa như biến thành thú nhân lân giáp, lúc thì biến thành người máy. Loại biến dị này rất hung mãnh, nhưng đợi khi chấm dứt, rốt cuộc lại không làm được. La Phong cao mày, nhưng ta có thể cảm giác Huyết Lạc tinh hẳn là còn có chỗ kỳ hiệu khác. Dung hợp viên thứ hai, thậm chí viên thứ ba thì phỏng chừng sẽ biết. Ý niệm La Phong nối với Ba Ba Tháp, chuẩn bị trao đổi với Ba Ba Tháp rồi sẽ bắt đầu dung hợp Huyết Lạc tinh. Ba Ba Tháp, việc nghiên cứu bảo vật trong không gian chứa đựng của bốn người có kết quả như thế nào, có trân bảo gì không? Ý niệm La Phong hỏi. Không có trân bảo, nhưng có một vật phẩm. Ngươi phải xem, Ba Ba Tháp trịnh trọng nói. Vật phẩm gì? La Phong nghi hoặc. Một vật phẩm bị Ba Ba Tháp ném ra. Đây là một vật phẩm nhìn như bảo thạch. Đây là công cụ thông tin ẩn chứa một quang não trí năng, đơn giản, Ba Ba Tháp nói. Ops, cùng một phương pháp như đồng hồ thông tin trên địa cầu của ngươi. Thông tin, huyết lạc đại lục lớn như vậy, tín hiệu truyền với tốc độ ánh sáng, 1 giây 30 vạn km, nhưng một phương thế giới đường kính cũng phải ức km. Sao mà thông tin tức thời được? La Phong vội lắc đầu, họ cũng không có mạng vũ trụ giả định. Công cụ thông tin này tuyệt không phải là thông tin tức thời, mà truyền tấn tới một khoảng cách xa. Dù sao tín hiệu truyền bá cũng nhanh hơn đi bộ, hoặc bay ba ba tháp nói hơn nữa cái đáng thương lạ. La Phong, người giết chết thần diện đặc sứ tướng mạo tuấn Mỹ đó, đã bị một đặc sứ quay lại, hơn nữa truyền tấn cho một tên gọi là Tứ Ung. La Phong sắc mặt nhất thời đại biến mẹ nó, công cụ khoa học kỹ thuật quả là không ổn.